Xin mời đại chúng chúng ta cùng niệm Phật cầu gia bệnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính lạy Chư Lịch Đại Tổ Sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào quý Bồng Tu ở trước ông kính cùng tất cả những người ở tận cùng hư không pháp giới có duyên nghe được cái phần chia sẻ này. A Di Đà Phật. Kính mời đại chúng cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Đều do vô thủy tham sân si. Từ thân miệng ý mà sanh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta cùng nhau học tập cái đề tài có tên là hành hữu bất đắc phản cầu chư kỷ. Làm việc gì mà không thông thì phải quay lại, phải xem lại chính mình, không đổi thừa cho số phận, không đổi thừa cho người khác. Đa phần thế gian người ta cứ làm việc gì không tốt là người ta cứ trách Phật Bồ Tát, trách Thánh Thần, trách ông bà, không phù hộ hộ độ cho họ, cho nên họ làm không được tốt. Chính vì vậy mà có rất nhiều người có những cái bàn thờ rất là đẹp mà một vài lần họ làm ăn không khá, họ làm việc gì không thông thì họ đem hết cái bàn thờ đó họ ra họ ném xuống hồ Tây, ném xuống hồ Lâm Đàm, ném xuống hồ Định Công, rất nhiều. Một hành động đó, một việc làm đó là rất không tốt. Đó là một việc làm bất kính đối với Thánh Thần. Chúng ta hôm nay học cái bài hành hữu bất đắc phản cầu chư kỷ. Chỗ này Hòa Thượng nói nếu chúng ta có thể cần tu tam học, lục độ, tứ nhiếp pháp và lục hòa kính thì được gọi là tăng. Một hành giả tu hành phải nỗ lực trải qua quá trình hành trì tam học, sáu pháp lục độ, tứ nhiếp pháp và sáu pháp và kính. Người làm được bốn cái pháp này thì được gọi là được gọi là tăng. Thì tam học mà chúng ta cũng đã từng nghe qua nhiều lần, đó chính là giới, định, tuệ. Giới chính là cái rào cản để chúng ta không phạm phải những sai lầm. Từ những cái sai lầm ở trên bản thân và đến cái sai lầm ở ý niệm. Từ cái sự cấm cản, ngăn cấm để cho ý niệm của ta, thân khẩu ý của ta không phạm phải những sai lầm, thì từ đó nó sẽ sanh định. Mà có sanh định rồi thì trí tuệ cũng theo đó mà phát sinh. Nếu không có định thì chắc chắn không có tuệ. Mà có tuệ rồi thì mọi việc chúng ta làm nó đều tốt đẹp, nó đều thông suốt. Vì sao? Vì tất cả những việc làm của chúng ta đều có cái trí tuệ, cho nên cái sự nhận biết, giải quyết công việc nó rất là linh hoạt, nhạy bén. Còn sáu pháp lục độ là pháp tu của Bồ Tát. Mà nếu chúng ta không hành trì sáu pháp lục độ, có bố thí, có trì giới, có nhẫn nhục, có tinh tấn, có thiền định, có trí tuệ. Lần trước ở một ngôi chùa nào đó, tôi cũng lâu tôi quên rồi, tôi có giảng một đề tài là niệm một câu A Di Đà Phật chính là hành trì sáu pháp lục độ. Thì chúng ta niệm Phật, ta buông bỏ được tất cả những phiền não vọng tưởng của mình, chính là bố thí. Đó là bố thí ở đỉnh cao đó. Còn bố thí tiền tài, bố thí pháp thì nó cũng chưa phải là cái bố thí của đỉnh cao. Bố thí đi những cái phiền não tập khí, những cái thói quen xấu của mình mà mình có thể bỏ đi được, thì đó mới là cái bố thí tầm cao. Bố thí trì giới, khi chúng ta niệm Phật, chúng ta không có khởi vọng tưởng, chúng ta không có khởi ý niệm tà vại, thì ngay lúc ta niệm Phật chính là ta đã trì giới. Nhẫn nhục nó vượt qua những cái vọng tưởng của nội tâm, hàng phục những nội tâm mà ta miên mật giữ một câu A Di Đà Phật, không để cái phiền não của nội tâm quấy nhiễu, không để cái tập khí xấu của chúng ta nó khởi hiện hành, mà ta dùng cái câu Phật hiệu để áp chế nó, thì đó cũng chính là nhẫn nhục, ta vượt qua được nó. Cho nên sáu pháp ba la mật này mà chúng ta không hành trì thì chúng ta thật sự không phải là người học Phật. Vì người học Phật nhất định phải hành trì sáu pháp ba la mật là pháp tu căn bản của Bồ Tát. Rồi tới tứ nhiếp pháp cũng có bố thí, có ái ngữ, có lợi hành, có đồng sự, và sáu phép lục hòa thì có thân hòa đồng trụ, lợi hòa đồng quân, kiến hòa đồng giải, khẩu hòa vô tranh, giới hòa đồng tu, ý hòa đồng duyệt. Thân hòa đồng trụ là khi ta ở chung với nhau một nhà. Ta phải giữ được cái hòa khí. Ta ở chung một đoàn thể, ta phải giữ được cái hòa khí của đoàn thể. Hay ta ở trong một hàng xóm thì ta phải giữ được cái hòa khí của hàng xóm. Thì đó là một trong những sáu phép hòa. Lợi hòa đồng quân có nghĩa là có được cái lợi thì chúng ta phải chia đều nhau. Thật ra thì cái người mà tu hành thì chắc chắn khi ta chia phần lợi thì ta phải là cái người lấy cái phần lợi ít nhất hay nhỏ nhất. Nói đến đây tôi mới nhớ có một câu chuyện. Các vị tiến sĩ đi thi thì những người thi đậu tiến sĩ thì nhà vua mới ra lệnh là ban tặng cho mỗi một tiến sĩ một con dê. Mọi người đang đứng bàn tán, nói tôi phải lấy con dê này, tôi phải lấy con dê kia, tôi phải lấy con dê này nó mập, con dê kia thì nó ốm lắm, vân vân, tranh cãi. Thì trong đó có một vị tiến sĩ, ông không nói gì hết. Ông đến, ông thấy một con dê gầy nhất và ông chọn, ông dắt đi. Thì sau khi ông chọn con dê gầy nhất, ông dắt đi, thì những người còn lại cảm thấy xấu hổ và tự động người nào cũng lựa con gầy nhất mà lấy. Lúc đó không còn tranh cãi, không còn lựa chọn nữa. Cái sự việc này về sau nhà vua biết được, nhà vua đã phong tặng cho vị tiến sĩ đó một cái tên là tiến sĩ dê gầy. Cho nên tuy rằng trong cái lợi hòa đồng quân này thì cái người có tu dưỡng thì ta luôn luôn chọn cái phần thiệt thòi. Ở trong mọi hoàn cảnh, ở trong mọi cảnh duyên, trong mọi trường hợp, chúng ta phải chọn cái phần thiệt thòi, cái phần ít nhất. Thì đó mới là cái người thực tiễn cái lục hòa một cách triệt để. Còn kiếm hòa đồng giải là cái thấy, cái biết cùng nhau mà nhận biết, cùng nhau mà hiểu, để cùng nhau mà làm một sự việc, thì cái sự việc đó mới tốt được. Ở trong một đoàn thể mà kiến giải không hòa thuận thì đoàn thể đó sẽ bất hòa. Giới hòa đồng tu là cùng nhau có một cái nguyên tắc. Trong một đoàn thể thì phải tuân thủ một nguyên tắc. Một nguyên tắc đó phải từ sự chỉ đạo của một người. Chứ mỗi một người có một nguyên tắc, một nguyên tắc của mỗi một người có sự chỉ đạo riêng biệt thì cái đoàn thể đó sẽ tan rã, sẽ mất hòa. Cho nên người tu hành hằng ngày phải trải qua tam học là giới định tuệ. Trong cuộc sống thường ngày phải hành trì lục độ. Đối nhân xử thế tiếp vật thì phải tứ nhiếp pháp và sáu phép lục hòa kinh. Người mà làm được bốn pháp này thì được gọi là tăng. Vâng, hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài này, chúng ta biết được tăng là sự hòa, chữ tăng có nghĩa là một sự hòa hợp. Nếu ai làm được bốn cái pháp này thì được gọi là tăng. Chỗ này hòa thượng nói, cho nên tăng không phải chỉ để chuyên gọi cho người xuất gia, mà người ở tại gia có thể làm được, đến làm tốt được những cái việc này thì cũng được gọi là tăng. Hòa thượng nói: năm xưa tôi cùng với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam học Phật, tôi theo ngài tới 10 năm. Biệt hiệu của ngài được gọi là Tuyết Lô, và trong rất nhiều trước tánh của ngài, ngài cũng có ghi là Tuyết Tăng. Chỗ này Hòa thượng Tịnh Không nói, cho nên ngài là tại gia xuất gia, có nghĩa là thân ở tại gia mà tâm đã xuất gia. Thân là cư sĩ mà tâm là tâm của người xuất gia. Ngài là bậc chân thật, có đức, có học. Ngài chân thật có thể làm đến được tứ nhiếp pháp và sáu phép hòa kính. Cái pháp tu hành trì dành cho người Phật tử tại gia ở Tịnh Tông Học Hội đã nêu ra rất rõ ràng. Đa phần chúng ta học đò, đồng tu học Phật của chúng ta chỉ niệm Phật, cứ nghĩ rằng ta niệm Phật là được rồi, mà khởi tâm đồng niệm hành nghi đối nhân sự thế tiếp vật hàng ngày mà không hề đem cái tứ nhiếp pháp lục hòa kính ra để mà ứng dụng. Cho nên có rất nhiều người tôi cảm thấy rất là đau lòng, nói ra thì thật sự ra như chỉ trích, nhưng mà họ không hề biết bố thí, họ không có khởi tâm bố thí, có nghĩa là cứ nhận chứ dứt khoát không cho. Mà đã bố thí không có thì làm gì mà phóng sanh. Thì tôi thấy phóng sanh thì càng không bận, không lưu tâm đến. Có những lần tôi phóng sanh rất là long trọng. Thế mà những người Phật tử họ cứ ở lãng vãng ở chỗ xa, họ ngồi họ bàng quan, không bận tâm. Thậm chí có người còn đang ăn, vừa đi vừa ăn nhai ngổm ngoảm, họ chẳng thèm đến tập trung đến cái chỗ phóng sanh, không bận tâm. Phải chăng rằng họ thiếu cái sự giáo dục? Có thể là do họ thiếu giáo dục, họ không tiếp nhận, họ không được tiếp nhận giáo dục một cánh một cách rõ ràng. Cứ nghĩ rằng mình có đi chùa, mình có lại Phật, mình có niệm Phật là tốt rồi. Bố thí, phóng sanh, ăn chay là những việc dễ hiểu nhất, mà gần như họ còn không có làm. Vậy thì nói chi đến tam học, sáu pháp lục độ và tứ nhiếp pháp. Cho nên những người tu hành cả đời mà không có được lại là một câu mà tôi nói rất thường, đi đâu tôi cũng nói, sống ở trong ngôi nhà giải thoát mà không hề được giải thoát, luôn luôn bị ràng buộc. Sống ở trong đạo an vui, đạo giải thoát mà không hề có được giải thoát, không hề có được an vui. Có thí xả đâu mà an vui, lúc nào cũng chấp mắt nhìn giữ, cái này là của ta, đây là nhà ta, đây là tài sản ta, đây là con ta, vân vân và vân vân. Người mà biết thí xả, người mà biết hành trì bố thí, trong sáu phép la mật thì bố thí hàng đầu, trong tứ nhiếp pháp cũng là bố thí hàng đầu. Có câu là gì? Xả đắc, xả là được, Bố thí tiền tài thì nhất định được tiền tài. Bố thí khỏe mạnh, bố thí cái sự an lành cho người khác thì mình nhất định mình sẽ được khỏe mạnh, sẽ được an lành. Mình bố thí cái ta bà khổ này đi thì mình mới có được thế giới an lành, thế giới cực lạc. Nhưng mà tôi nói không quan một tí nào, kính khuyên các đồng tu phải tỉnh ngộ. Nếu ai có duyên nghe được cái lời, cái buổi chia sẻ hôm nay, tu hành không chỉ niệm Phật suông, mà hành giả niệm Phật phải tu giới định tuệ. Hành giả niệm Phật phải hành lục độ ba la mật, bố thí trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Hành giả niệm Phật phải hành trì tứ nhiếp pháp, bố thí, lợi hành, đồng sự, ái ngữ. Hành giả niệm Phật phải hành trì sáu phép, sáu phép hòa kính. Sáu phép hòa kính là thân hòa đồng trụ. Mình ở chung đạo tràng mà lại quấy động đạo tràng. Mình ở chung một cái hội trường lớn mà tràn đầy trang nghiêm, mà mình vào đó mình nói chuyện như hôm vừa rồi, đại lễ tri ân cha mẹ cho miền Nam, một cái buổi lễ mà tổ chức cực kỳ long trọng, một đạo tràng cực kỳ trang nghiêm, thế mà những người mà cũng đã là Phật tử nhiều năm đi chùa, tuổi tác cũng đã là đáng bà nội bà ngoại người ta rồi, mà vào đó để nói chuyện riêng, thì hỏi mình đến mình đã không làm tốt, là người ủng hộ đạo tràng, mà mình làm tư cách đó là phá hoại đạo tràng, thì cực kỳ là tổn phước. Nhìn thấy họ cách sống, cái khởi tâm đồng niệm, thì biết chắc tương lai đời sau họ sẽ đi về đâu, mình biết rồi. Mình nhìn cái diễn cảnh đó mà mình cảm thấy rất đau lòng. Cho nên tôi đi giảng, tôi nói rất là thống thiết. Có nhiều người họ chịu không nổi, nhưng có nhiều người tại là rất là tri ân. Hôm đại lễ tri ân cha mẹ vừa xong, thì có một anh chàng thanh niên đến nói với tôi rằng: con vô cùng tri ân thầy, vì chỉ có thầy mới nói ra những điều mà người ta không dám nói. Vì chỉ có thầy mới nói một cách mạnh mẽ như vậy, để cho người ta tỉnh ngộ. Như chúng ta học ở đây, bài này, như vậy thì mình thấy, hành giả tu hành tịnh độ, tôi nói riêng thôi, thì mình thấy có mấy người chú trọng ở tam học và giới định tuệ, chú trọng trong cuộc sống thường ngày, đối nhân xử thế dùng lục độ tứ nhiếp pháp để mà ứng dụng, có rất ít. Cái chỗ này xin nhắc đến các vị, ngài Lý Minh Nam nói một câu mà mình phải suy nghĩ đấy: đáng sanh tử như thế nào thì phải sanh tử như thế đó, đáng đọa lạc như thế nào thì phải đọa lạc như thế đó. Phải nói là đáng sợ. Lục hòa kính không dễ dàng, mà phải từ ở nơi chính mình mà làm. Không phải mình đem lục hòa kính, mình nhìn vào người khác xem người ta có làm không. Mình nhìn mình thuộc vào tứ nhiếp pháp, mình xem người ta có làm tứ nhiếp pháp không. Hay mình thuộc lục độ, mình xem có người ta có hành lục độ không, thì đó là một điều cực kỳ sai lầm của một hành giả tu hành theo đạo Phật. Hòa thượng nói không phải yêu cầu người khác làm, thiên hạ này mà sự việc gì mà yêu cầu người khác thì bạn sẽ không có thành tựu. Nếu bạn là người học Phật mà bạn yêu cầu người khác thì bạn không thể thành Phật. Người niệm Phật mà yêu cầu người khác thì bạn không thể giảng sanh. Cái chỗ này Hòa Thượng nói rất rõ ràng nha. Cho nên người xưa dạy chúng ta, việc gì mà làm không thông thì phải quay lại xem lại chính mình. Vậy thì đúng, chính xác. Chỉ cần có thể phản tỉnh cầu ở chính mình, xem lại chính mình, thì bất cứ một chướng ngại gì cũng sẽ đều hóa giải được. Chỗ này Hòa Thượng nói rất rõ ràng, chúng ta sẽ nghe này. Xã hội ngày nay vì sao mà xung đột nhiều đến như vậy? Ở trong một gia đình thì vợ chồng xung đột, ly hôn chính là vợ chồng xung đột, cha con xung đột, anh em xung đột, bạn bè xung đột, ngủ lưng không còn nữa. Vậy thì xã hội làm sao mà không loạn? Ngủ lưng chính là cái tiêu chuẩn, cái cột mốc để làm cho xã hội hài hòa. Mà ngủ lưng không còn thì thiên hạ đại loạn. Chỗ này Hòa Thượng nói làm thế nào để không loạn? Phải quay lại xem lại chính mình, kiểm điểm chính mình. Quay lại kiểm điểm chính mình thì sẽ không loạn. Không nên nhìn người khác, hỏi người khác có làm đúng hay không, mà phải quay đầu lại hỏi lại chính mình đã có làm đúng hay không. Cái chỗ này chúng ta gần như mọi người chúng ta sai bét hết. Học Đệ Tử Quy thì lấy Đệ Tử Quy để gắn ép cho người, xem người ta có làm đúng Đệ Tử Quy không, mà không hề xem mình có làm đúng Đệ Tử Quy không. Chỗ này nè, không nên hỏi người khác có làm được tốt hay không, mà phải quay lại xem có chính mình có làm được tốt hay không. Thì đó chính là phản cầu chư kỷ. Thì tất cả vấn đề đều có thể liền được hóa giải. Chúng ta bình lặng mà quan sát cái giáo huấn của Thánh Hiền, Đông Phương và Tây Phương cũng đều không ngoại lệ. Điều là dạy người phải phản tỉnh, phải sám hối. Cái chỗ này đặc biệt quan trọng. Các đồng tu chúng ta phải thường phản tỉnh, phải thường sám hối. Cái câu này rất hay nè, cái câu này rất hay, chúng ta phải lắng nghe. Trong tất cả lời giáo huấn, lời dạy của Thánh Hiền thì chúng ta nhất định phải biết Thánh Hiền chỉ dạy cho một mình ta, dạy một mình ta chứ không phải dạy cho người khác. Cái câu nói này rất hay. Tất cả những lời dạy của Thánh Hiền, của Phật Bồ Tát đều là dạy cho chính ta. Ta phải xem coi ta làm được tốt hay chưa, chứ không phải lấy cái tiêu chuẩn của Thánh Hiền mà nhìn người khác, xem người khác có làm tốt hay không, thì đó là đặc biệt sai lầm. Chỗ này Hòa Thượng nói Thánh Hiền dạy cho một mình ta, ta phải làm được, ta phải làm được tốt. Ta không cần phải đi yêu cầu người khác có làm được hay không. Nếu chúng ta đi yêu cầu người khác làm được, vậy thì chúng ta sai rồi. Chỗ câu này rất hay, Hòa Thượng nói: người khác thấy chúng ta làm, chúng ta làm được tốt, thì sao? Thì họ sẽ rất là ngưỡng mộ để đến mà. Họ cũng làm được rồi, họ cũng làm được tốt rồi, thì chỗ này gọi là gì? Phật độ hữu duyên nhân, có nghĩa là Phật độ người có duyên. Nè, cái chỗ này là gì? Đây gọi là hữu duyên. Người ta thấy mình làm tốt, người ta sẽ bắt chước. Khi người ta bắt chước mà người ta làm được tốt rồi thì gọi là Phật độ hữu duyên nhân. Có gì nói cho dễ hiểu là gì? Đây chính là người có duyên. Nói đến đây tôi nhớ đến một cái câu nói của Hòa Thượng mà bao nhiêu năm nay tôi đã hành trì, đã thực tiễn. Tôi đi đâu tôi cũng chia sẻ, cũng khuyến khích cái đồng tu cùng làm. Hoàn thiện chính mình để ảnh hưởng chúng sanh, luôn luôn là cầu mình được hoàn thiện. Có nghĩa là mình phải xem xét mình đã làm tốt chưa, mình đã làm đúng chưa. Không bao giờ nhìn người khác họ có làm đúng hay không, mà phải nhìn ở chính mình. Khi mình làm tốt rồi thì tự khắc người khác sẽ thấy. Mà người khác thấy thì họ sẽ bắt chước, họ sẽ làm theo. Cho nên cái câu mà hoàn thiện chính mình để ảnh hưởng chúng sanh vô cùng là tuyệt vời, rất hay. Chúng ta chính mình phải có một cái ý niệm này, phải có cái nguyện, cái tâm này, cái nguyện lực này để làm ra cái tấm gương tốt cho người khác, cho một đoàn thể tu hành. Thì chúng ta làm ra một cái sự tu hành tốt nhất. Đi tham dự một buổi ăn, một buổi tiệc, thì ta phải có những cái tư cách khi đến dự tiệc chuẩn chỉnh, thì để người khác họ bắt chước. Chứ không phải đến tham dự một cái hội trường mà vô cùng long trọng. Ban tổ chức người ta tốn biết bao nhiêu tiền của nhân lực, mình đến đó mình nói chuyện, thậm chí đến một pháp hội mà khi tan pháp hội rồi nhìn vào chẳng khác một bãi chiến trường. Vậy thì hỏi chúng ta tu hành ở chỗ nào đâu? Chúng ta không phải đến để tạo phước, mà chúng ta đến để tạo nghiệp. Nói đến chỗ này mà tôi nhớ đến câu mà ở trong kinh Phật gọi là kẻ đáng thương. Biết bao nhiêu người là những kẻ đáng thương mà sao không tỉnh ngộ vậy? Biết bao nhiêu người tự xưng là Phật tử, Phật tử là con của Phật, vậy thì làm điều gì giống Phật chưa? Phật tử mà toàn giống ma tử không, thì đúng như trên kinh Phật gọi là kẻ đáng thương là chỗ này. Biết bao nhiêu người rơi vào cái câu nói mà Phật đã đau lòng mà nói: kẻ đáng thương. Kẻ đáng thương nghĩa là kẻ ở trên bờ vực sanh tử mà không hề thấy biết sanh tử là vô cùng khủng khiếp. Kẻ ở bên bờ vực đọa lạc vào địa ngục, vào ngã quỷ, vào súc sanh mà không hề biết lo sợ, thì đó có phải là những kẻ đáng thương hay không? Cho nên cái câu này tôi thấy rất hay. Tất cả lời dạy giáo huấn của Thánh Hiền, của Phật Bồ Tát đều dạy cho chính ta. Ta nghe rồi ta làm, ta suy xét coi ta đã làm được chưa, chứ không phải dạy cho người khác. Hằng ngày ta cứ nghe những cái tiêu chuẩn Phật Bồ Tát, rồi ta đi đem xem, nhìn xem coi người khác có làm được tốt hay không, thì đó là một cái điều vô cùng sai lầm. Như trước đây có một số người học đệ tử quy đến chia sẻ, học thời gian đầu thì thấy toàn là người ta có lỗi vì xem đem cái đệ tử quy để cái tiêu chuẩn của phép tắc chuẩn mực của người xưa đó áp để nhìn người khác. Nhưng qua thời gian học tập rồi thì không thấy người khác mà chỉ thấy mình có lỗi. Đó là tiến bộ. Cái chỗ mà cái câu mà Phật và Thượng dạy đó, phải phản tỉnh, phải sám hối. Đồng tu chúng ta phần nhiều không một chút phản tỉnh, phần nhiều không có một khởi tâm sám hối. Rồi cái khổ đau nó đau nó đến nơi rồi thì mới hạ họng ra mà kêu trời, kêu Phật. Làm sao mà kêu được nữa. Với chỗ này Hòa Thượng nói, khi mình làm tốt rồi, mình làm ra cái dáng vẻ tốt để cho người khác xem, hy vọng người khác xem thấy cái hình tượng này, họ sẽ giác ngộ, họ sẽ quay đầu. Thí dụ như họ tham, mình tuyệt đối mình không tham, mình cứ cho. Họ bỏng sẻn, mình cứ diệt, mình cứ bố thí. Họ không hề phóng sanh, họ chỉ sát sanh, thích ăn, thích nhai nuốt chúng sanh. Mình thì cực lực phóng sanh. Để khi họ thấy rồi thì họ sẽ giác ngộ. Mà giác ngộ thì họ sẽ quay đầu. Chỗ này đặc biệt nè. Nếu chúng ta không làm như vậy mà dùng bất cứ hình thức nào ép buộc người khác vậy thì sai rồi. Mình phải làm ra cái tiêu chuẩn tốt nhất để cho người ta xem, chứ không phải dùng cái cách này cách kia để mà bắt người ta làm, vậy thì hoàn toàn sai. Mình dùng cách này cách khác để bắt họ làm, mà nếu họ không nghe vậy thì chắc chắn bạn sẽ sanh phiền não, mà họ cũng sẽ thế nào, họ cũng sẽ phiền não. Vậy thì tạo oan gia, mà oan gia thì chắc chắn sẽ có đối đầu. Chỗ này Hòa Thượng dạy chúng ta một cái, nếu như bạn dạy họ mà họ không nghe thì tùy họ vậy. Vậy thì họ sẽ rất là vui, mà bạn thì cũng sẽ không có phiền não. Nếu mà chúng ta nói với họ mà họ không nghe thì thôi vậy. Vậy thì họ sẽ không bị phiền não, mà chính mình cũng sẽ không có phiền não. Còn nếu như mình khuyến khích họ mà họ nghe thì là gì? Thì đó là họ là người có duyên. Thì trong lòng chúng ta biết được chắc chắn ngay trong đời này, kiếp này họ sẽ có được thành tựu. Còn nếu như họ không nghe thì trồng cho họ một cái thiện duyên vậy. Đó, cũng trồng cho họ một cái thiện duyên vậy. Nhưng mà chắc chắn, mình biết chắc chắn đời này, kiếp này họ sẽ không thể có được thành tựu. Đời sau, kiếp sau gặp được duyên, có lẽ họ sẽ thành tựu. Cho nên nghe hay không nghe tùy họ. Đặc biệt không dùng bất cứ một hình thức nào để áp chế. Vậy thì hoàn toàn sai. Họ phiền não mà mình cũng phiền não. Phật pháp, tu hành Phật pháp hay tu học thánh hiền đều là chú trọng ở chỗ hành trì thực tiễn ở nơi chính ta. Ta làm cái biểu pháp tốt, làm ra cái dáng vẻ tốt thì người khác nhìn vào chắc chắn cũng phải suy nghĩ. Tuy rằng họ không làm theo nhưng trong lòng họ cũng đã có sự nhất thức. Cho nên cái câu mà hồi nãy tôi nói rồi, Hòa Thượng nói hoàn thiện chính mình để ảnh hưởng chúng sanh, câu này rất là tuyệt vời. Rất nhiều người, nhiều lần tôi đã nói Phật Pháp còn trường tồn ở thế gian này hay không là do ở chính mọi chúng ta, người học Phật chúng ta, cái biểu lộ hành nghi của chúng ta hàng ngày có giống người học Phật hay không, có làm ra được cái điển phạm để chúng sanh nhìn vào mà chúng sanh học hỏi hay không. Đó là cái điều mà cái chỗ mà Hòa Thượng gọi là phải phản tỉnh, phải sám hối. Như mỗi một người hành giả tu hành của chúng ta mà ngày ngày phản tỉnh, ngày ngày sám hối thì đạo nghiệp chắc chắn là sẽ được tiến bộ. Không cần đợi đến đời sau mới có được an lạc, mới có được hạnh phúc, mà ngay đời này chúng ta cũng đã được an lạc, chúng ta cũng có được hạnh phúc rồi. Hằng ngày ta khép mình ở trong tam học giới định tuệ, ta trải qua đời sống của lục độ, khi đối nhân xử thế thì dùng tứ nhiếp pháp, sáu phép lục hòa. Đối với ngũ dục lục trần thì hạn chế đến mức thấp nhất, thì tự khắc được tự tại là thông giống rồi. Tiền tài danh lợi, ăn uống ngủ nghỉ, những cái thứ mà nó làm cho mình ưa thích đó, mình cũng hạn chế đi, thì mọi cái nó không còn sai khiến mình nữa, thì tự khắc cuộc đời mình nó tự tại như gì đâu. Hôm nay chúng ta học cái bài này thì mới thấy được rằng hành giả học Phật gần như là để gần Phật, để cầu nguyện Phật che chở, chứ không phải là mình chính mình phải làm. Hành người giả tu hành, người niệm Phật, mình không nói các tông phái khác, người niệm Phật phải trải qua tam học giới điều của nhà Phật, mình thọ, mình phải giữ tuyệt. Ngoài ra trải qua đời sống phải hành trì sáu phép ba la mật, dùng tứ nhiếp pháp, dùng sáu phép hòa kính để nói dân sự thế tiếp dẫn. Cái người niệm Phật, cái người tu hành theo nhà Phật phải như vậy. Nói đến cái tiêu chuẩn này thì tôi thấy xa, càng xa đối với Phật. Nói cho dễ hiểu hơn là gì? Xa, càng xa đối với cái sự giải thoát sanh tử. Cho nên tu hành phải chú trọng ở chỗ thực tiễn. Có một tựa đề gọi là gì? Học Phật phải giống một vị Phật, học Bồ Tát thì phải giống một vị Bồ Tát, học Thánh Hiền phải giống như Thánh Hiền. Như vậy mới gọi là học, như vậy mới gọi là tu chứ. Bây giờ tôi mới thấm thía được cái câu mà Tổ sư Đại Đức nói: miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, đau mồm rát cổng chỉ uống cọng. Tôi gần đây có nói một câu mà niệm Phật như nhai chầu vậy đó, vậy mà đòi giảng sanh. Niệm Phật như nhai chầu. Cho nên là kính khuyên các đồng tu chúng ta phản tỉnh. Có phản tỉnh, có một khởi đầu tốt thì mới có một kết quả tương lai tốt được. Còn nếu không vãng tỉnh thì tương lai tam đồ ác đạo không thể thoát ra, không thể thoát được. Đây là một lời nói rất đau lòng mà nói. Tôi không phải nói các vị không, mà tôi đó cũng chính là nhắc nhở cho chính tôi nữa. Vâng, chúng ta cùng học đến đây. Mời mọi người chúng ta cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Thank you.